đã có một lần người sinh ra nơi trần thế, đã có một lần người sinh ra trong khó nghèo, đã có một lần, đã có một lần người xuống thế để cùng chia kiếp làm người. Hỡi người ơi, người ơi, hãy nhắm mắt, hãy nguyện cầu, hãy cúi đầu lặng nghe. Này người đang đêm, người bước tới, người đã đến, đến nơi đây lòng thương tràn đầy, trên hai tay vẫn lao gầy. Người đã đến hiến yêu thương, người đã đến kiếm quê hương. Thế có lần nào này anh đi mong gặp lối, thế có lần nào lòng anh say mộng ước đời, thế có lần nào, thế có lần nào lòng anh say men tình yêu, lòng anh thiếu nếu người không sinh ra.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Andrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường. Lập tức người ta nói cho người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, người cầm tay bà và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài. Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám, và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm và những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ và không cho chúng nói vì chúng biết người. Sáng sớm tinh sương, người trỗi dậy ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm người. Khi tìm thấy người, các ông nói cùng người rằng: mọi người đều đi tìm thầy. Nhưng người đáp: chúng ta phải đi đến những làng, những thành lân cận, để ta cũng rao giảng ở đó nữa. Và người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilea, và xua trừ ma quỷ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa trong ngày Chúa Nhật thứ năm quanh năm hôm nay, Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô nói với chúng ta rằng: anh em thân mến, nếu tôi rao giảng phúc âm thì không phải để làm cho tôi vinh quang, mà vì đó là một nhu cầu đối với tôi. Vô phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Mỗi một người chúng ta khi lãnh nhận bí tích sửa tội, mình được trở thành bí tích rửa tội làm cho ta trở thành ai? Bí tích rửa tội làm cho ta trở thành con của Chúa. Và khi lãnh nhận bí tích rửa tội, mình làm con của Chúa rồi, thì mình có bổn phận, có nhiệm vụ phải đi loan báo tin mừng ấy cho mọi người. Đó là bản chất của người Kitô hữu. Mà nếu ta không loan báo tin mừng, Thánh Phaolô nói: khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Vì đó là một trách nhiệm, vì đó là một bổn phận. Cho nên bất cứ người tín hữu nào cũng phải làm sứ mạng, chu toàn bổn phận là loan báo tin mừng, chứ không phải chỉ là công việc của linh mục tu sĩ. Nhớ chuyện đó dùng. Mà loan báo tin mừng bằng cách nào, thưa anh chị em? Loan báo tin mừng bằng đời sống của chúng ta. Một chứng tá tin mừng qua cách ăn nết ở, qua cách ứng xử của chúng ta, qua đời sống của chúng ta, người ta sẽ nhận ra rằng mình là người loan báo tin gì. Nếu tôi ăn gian nói dối, tôi loan báo tin gì? Tin mừng hay tin dữ? Nếu tôi ăn gian nói dối, tôi loan báo tin mừng hay tin dữ? Tin dữ. Nếu tôi nói hành nói xấu người khác, nếu tôi ngồi tám chuyện người này người kia, nếu tôi suốt ngày phê bình chỉ trích người này người nọ, tôi loan báo tin mừng hay tin dữ? Tin dữ. Nếu tôi suốt ngày lên mạng viết báo chỉ trích giáo hội, viết báo chỉ trích hết đấng bậc này đến đấng bậc kia, moi móc đời tư ra để mà bêu xấu, tôi đang loan báo tin mừng hay tin dữ? Tin dữ, thưa anh chị em. Người loan báo tin mừng là người sống tin mừng ấy. Làm sao để cho người ta gặp thấy tôi, người ta thấy ít nhất là mặt tôi tươi, miệng tôi cười và lòng tôi mừng. Đấy là loan báo tin mừng. Làm sao người ta thấy được một người loan báo tin mừng mà tôi loan báo cho anh chị em một tin mừng vĩ đại, chả thấy vĩ đại đâu hết, thấy như ông như loan báo tin buồn vì sắp có người qua đời, đúng không? Cho nên ít nhất là khuôn mặt của người Kitô hữu phải là miệng thì cười, mặt thì tươi, lòng thì vui. Đấy gọi là vui tươi cười. Lòng thì vui, mặt thì tươi, miệng thì cười. Nào chúng ta quay sang người bên phải cười với họ cái coi. Hề. Quay sang người bên trái cười với họ cái coi. Chúng ta bắt tay người bên phải bên trái một cái coi, loan báo tin mừng cho ngay người bên cạnh mình, bắt tay hỏi thăm chúc mừng năm mới có khỏe không. Năm mới đến với nhau gặp nhau mà ai cũng ngồi như là linh hồn tượng đá thế này mà loan báo tin mừng cho ai. Bắt tay hỏi thăm người bên cạnh mình đi, cứ khoanh tay mãi thế nào. Mở tay ra. Mình mà cứ khoanh tay mãi, chú bảo mày khoanh tay thì tao đành bó tay. Vì Chúa muốn ta mở lòng ra, mở tay ra mà loan báo tin mừng. Mà ta cứ lúc nào cũng cứ khoanh tay rồi mắt cứ nhìn lên trời rồi nhắm tít lại rồi cứ ngợi khen Chúa, mà chẳng thấy rằng vinh quang Chúa đang tỏ hiện nơi những người sống chung quanh. Tin mừng phải loan báo cho người ta bằng cuộc sống của mình, mà cuộc sống ấy đơn giản thôi, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, không cần phải làm chuyện vĩ đại. Thưa cha, con phải đi lên mãi mà đâu vui con là báo tin mừng. Chưa cần, ở ngay nhà của chị loan báo tin mừng cho ai? Cho chồng của chị đi. Chồng của chị mà đi làm về mà gặp mặt chị mà thấy tin mừng hay là tin dữ biết liền à. Đi đâu mà giờ này mới về? Trời ơi, lại đi với con nào phải không? Rồi, con lạy bà loan báo tin rữ rồi. Đúng không thưa anh chị em? Hoặc là ông chồng mà muốn loan báo tin mừng cho người vợ của mình, mà loan báo, mẹ mày lấy cho tao một ly nữa đi, chưa có đã mà mừng, giao nổi mà mừng. Tin đó là tin mừng hay tin dữ? Tin dữ rồi. Thưa anh chị em, cho nên ngay trong gia đình của mình, người chồng trở thành người loan báo tin mừng cho vợ, vợ trở thành loan báo tin mừng cho chồng, rồi cha mẹ trở thành người loan báo tin mừng cho con cái qua cái cách sống của mình, là gương mẫu cho con cái. Làm sao mình bảo con cái mình, con không được chửi thề. Mày mà chửi thề nó tát mày chết nhà mày mẹ. Mình lại muốn chửi thề con mình một cái rồi là xong rồi. Cho nên thưa anh chị em, chính đời sống của cha mẹ là lời loan báo tin mừng rõ nhất, gần nhất cho con cái của mình. Sau đó con cái của mình mới đến học giáo lý nơi các ma sơ, nơi các anh chị giáo lý viên, nơi các linh mục tu sĩ. Nhưng mà chính gia đình là cái môi trường loan báo tin mừng. Gia đình là cái chủng viện đầu tiên. Gia đình là lớp giáo lý căn bản mà không ai, không nơi nào có thể thay thế được. Nhớ dùng chuyện đó, nhớ dùng chuyện đó. Và khi loan báo tin mừng như vậy thì Phaolô nói thế này, thưa anh chị em, khi rao giảng tin mừng, tôi đem phúc âm biếu không, tình cho không, biếu không. Đấy, loan báo tin mừng là cho không biếu không. Tôi không dùng quyền mà phúc âm dành cho tôi, Mặc dù tôi được tự do đối với tất cả mọi người, tôi đã đành làm nô lệ cho mọi người hầu thu hút được nhiều người hơn. Tôi đã ăn ở như người yếu đau với những kẻ yếu đau để thu hút người yếu đau. Tôi đã trở nên mọi sự đối với tất cả mọi người để làm cho mọi người được cứu rỗi. Tất cả những việc đó tôi làm vì phúc âm để được thông phần vào lợi ích của phúc âm. Cho nên dù rằng ta giàu có, nhưng mà ta chấp nhận ăn ở như là người nghèo khó để thu hút người nghèo khó đến với tin mừng. Dám làm chuyện đó không? Ta loan báo tin mừng mà ta đi xe hơi. Ta loan báo tin mừng là phúc cho kẻ khó nghèo mà ta đeo túi cu xì. Rồi ta đi giày Adidas. Rồi ta bôi nước hoa hạng sang nhất. Rồi ta đeo nhẫn kim cương, đeo đồng hồ hột xoàn, vân vân và vân vân. Làm sao mà ta loan báo tin mừng khó nghèo đó cho người khác được? Phải không thưa anh chị em? Ví dụ bản thân tôi đây, mà đến với anh chị em mà rao giảng thực hành lòng thương xót, mà không thể hiện lòng thương xót đó ra bằng việc giúp đỡ cho những anh chị em khó khăn cơ nhỡ, cho những người học sinh giỏi có học bổng lòng thương xót, cho những người chết mà không có hòm để mà chôn, rồi cho những người khuyết tật để có vốn để mà đi bán vé số, hoặc là cho những người già neo đơn có nơi ăn chốn ở, hoặc là cho những cô gái lầm lỡ có chỗ để mà nương tựa thay vì họ phải phá bỏ cái thai đó. Nếu mà chúng tôi không làm được chuyện đấy, mà chúng tôi cứ loan báo rằng hãy thực hành lòng thương xót, anh chị em tin không? Thôi cha ơi, làm muốn là nói ngoa làm cha mà nói. Anh chị em sẽ cười vào mũi tôi và bảo rằng chỉ có nói miệng thôi có làm được cái gì đâu mà bảo rằng thực hành lòng thương xót, mà bảo người ta thực hành lòng thương xót, phải không thưa anh chị em? Cho nên Phaolô nói rằng mặc dù tôi là người tự do mà tôi chấp nhận trở thành nô lệ, sống như người nô lệ ở giữa anh em, trở nên người yếu đuối với người yếu đuối để lôi kéo người yếu đuối đấy đến với Chúa, trở nên người nghèo khó như là người nghèo khó để đưa người nghèo khó ấy về với lòng thương xót của Chúa. Bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu cũng làm cái công việc ấy. Khi người ta tuôn đến với Chúa, Chúa chữa lành bệnh hoạn tật nguyền cho người ta. Và các tông đồ dễ bị cái cám dỗ: Chúa ơi, ở đây người ta đang tôn vinh mình. Chúa ơi, ở đây người ta đang ca tụng mình. Chúa ơi, ở đây người ta đang tuôn đến với mình. Thôi mình cứ ở đây đi cho nó thoải mái, tội tình gì mà đi đâu, phải không? Nhưng Đức Giêsu nói với các tông đồ, đó là cái gì thưa anh chị em? Đức Giêsu nói, chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận để ta cũng rao giảng ở đó nữa. Và người đi rao giảng trong các hội đường khắp xứ Galilê và xua trừ ma quỷ. Đấy thưa anh chị em, cuộc đời của Đức Giêsu từ sáng tinh sương, người đã lên núi để mà cầu nguyện. Ngày múc lấy sức mạnh hoạt động tông đồ bằng việc cầu nguyện. Chúng tôi và anh chị em chúng ta cũng thế. Ta không thể đi làm việc tông đồ nếu ta không có cầu nguyện. Việc tông đồ ấy phải là kết quả của một đời sống cầu nguyện. Khi tôi cầu nguyện, khi tôi gắn bó với Chúa, khi tôi cảm nghiệm được Chúa yêu thương tôi trong những giây phút thinh lặng ấy, trong những giây phút cầu nguyện ấy, trong những thánh lễ mà tôi được rước lấy Chúa vào lòng tôi cảm nghiệm được Chúa gần gũi với tôi, Chúa gắn bó với tôi, và lúc đó chính Chúa thúc bách tôi. Như là Phaolô nói, Chúa chụp giật lấy tôi, Chúa thúc tôi đi, và đi, đi và đi. Đi đâu? Đi loan báo tin mừng cho người khác, loan báo bằng chính cuộc sống của mình. Ta phải đi đến những nơi khác nữa. Cho nên thưa anh chị em, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng tôi có được cái cơ may, có được điều kiện để đến xứ này, đến xứ khác, đi loan báo lòng thương xót Chúa từ Nam qua Trung đến tận miền Bắc, đi đến những vùng sâu vùng xa, đi đến những nơi hẻo lánh, đi đến những nơi mà không ai muốn đặt chân đến. Những dấu chân lòng thương xót vẫn đến những nơi mà tưởng rằng không bao giờ có thể 150 em áo xanh mà đến đó mà sinh hoạt, mà vui vẻ tặng quà với họ. Chúng tôi đã đến rồi, cũng gặp những khó khăn, cũng gặp những thử thách, cũng có những lần đi những chuyến xe tử thần, đi lên dốc tử thần, rồi cũng tí nữa thì lao xuống vực thẳm. Giữa đêm khuya như vậy, trời mưa như thế, xe nó lao vào vách núi thay vì lao xuống vực thẳm. Cũng có những lần chúng tôi đi những chuyến đò đêm, mù mịt không thấy trời trăng mây nước gì cả, mà chất hàng với người lên ngồi bó củi, giống như là thuyền tị nạn ngày xưa. Một cái thuyền mà chất cả 80-90 người, cả 100 người với cả tấn hàng hóa lên, mà nó mấp mé gần chìm, mà trời tối tăm mù mịt. Nếu mà ông lái đò ông không tấp vào bờ thì ghe chìm, người chìm, hàng hóa chìm. Chúng tôi đều là những người biết bơi, vì ở thành phố 3 ngày sẽ nổi lên thôi, không cách nào khác được, thưa anh chị em. Vì rồi có những lần mà đi khám bệnh phát thuốc giữa chừng thì bị ngưng lại. Có những lần mà đi đến vừa mới phát quà xong thì người ta đến và người ta yêu cầu làm biên bản. Làm biên bản, ký biên bản xong với điều kiện là lần sau mấy anh đến phải mang quà gấp đôi vì đây nhiều người nghèo lắm. Cũng vui mừng tạ ơn Chúa, bảo vâng được rồi, chúng tôi sẽ đến lần sau tặng gấp đôi, gấp ba cho anh em. Thì đó là cái việc đi loan báo tin mừng. Rồi có khi thì gặp những trở ngại này, gặp những trở ngại kia. Có những nơi mình đến mình xin được làm mà không được làm. Có những nơi các đấng các bậc cũng chưa chấp nhận mình để mình có thể làm cái công việc ấy. Khó lắm thưa anh chị em, trở ngại nhiều lắm thưa anh chị em, thử thách nhiều lắm thưa anh chị em. Rồi người ta cũng nói tới, nói lui, người được thì có khi họ cũng chẳng cảm ơn, mà người không được thì bắt đầu tức, bắt đầu phê bình, bắt đầu chỉ trích vì họ không được như ý của họ, đúng không ạ? Cũng có những người nghèo mà chưa nghèo lắm, mình cho những người nghèo hơn, bắt đầu họ không chịu được. Họ xin học bổng lòng thương xót, chúng tôi đến tận nơi thấy nhà ba tấm, mà sao lại ba tấm mà xin học bổng lòng thương xót là thế nào? Nhà ba tấm nhưng mà bây giờ làm ăn khó khăn, xin được không? Dạ bảo thưa không, không được thì cút đi. Thế thì thưa anh chị em, chúng tôi vẫn cứ vui vẻ mà đi thôi, có sao đâu. Vì mình phải xác minh tận nơi, đúng người, đúng việc, mà tin mừng phải rao cho đúng cái con người họ cần đón nhận tin mừng. Chứ còn những người mà họ chưa chuẩn bị sẵn, họ chưa đón nhận được tin mừng, thì ta lại cứ tiếp tục ra đi, để khi nào thời cơ thuận lợi thì mình lại đến với họ. Nhưng mà Phaolô nói rằng tôi phải rao giảng tin mừng lúc thuận lợi cũng như khi không thuận lợi. Nhớ dùng lúc thuận lợi cũng như khi không thuận lợi. Và tôi thấy được một điều rõ ràng, càng khó khăn bao nhiêu, càng trở ngại bao nhiêu, càng thử thách bao nhiêu, thì lúc đó mới thực sự là tỏ ra quyền năng của Chúa trên con người yếu đuối, tội lỗi của chúng tôi bấy nhiêu. Chứ không ta tưởng rằng đó là sức của mình, chứ không ta hãnh diện vinh vang. Thánh Phaolô nói rất rõ cái điều ấy chúng ta vừa mới nghe. Nếu tôi rao giảng phúc âm thì không phải để làm cho tôi vinh quang, không, nhưng mà vì đó là nhu cầu của tôi. Vì khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Cho nên loan báo lòng thương xót Chúa, loan truyền lòng thương xót Chúa, đó là việc mà mỗi một người chúng ta. Đức Giêsu nói với thánh nữ Faustina thế này: con hãy nói cho tất cả người tín hữu, mỗi người phải loan truyền lòng thương xót của ta bằng tất cả khả năng của họ, phần thiếu sót còn lại chính ta sẽ bù đắp cho. Và những ai mà đi loan báo lòng thương xót thì ta ban cho họ cái khả năng ăn nói mượt mà, để những người nghe về lòng thương xót họ dễ đón nhận, vì chính Chúa làm cho họ đón nhận, chứ không phải do tài khéo của người loan truyền lòng thương xót Chúa. Cái điều quan trọng là chính người ấy phải sống cái điều ấy, phải cảm nghiệm được rằng Chúa xót thương mình, cảm nghiệm được rằng mình không là gì cả, mình tội lỗi, mình yếu đuối, mình bất tài, vô tướng thế này, mà Chúa thương mình, Chúa dùng mình để làm cái công việc ấy vì vinh quang Chúa và lợi ích các linh hồn, lợi ích anh chị em mình mà thôi. Thưa anh chị em, chúng tôi đọc cho anh chị em nghe lá thư của một em chúc xuân chúng ta như thế này: kính thưa cha và cộng đoàn lòng thương xót, hai anh em con gửi cha một ít quà, nhờ cha làm quà tặng cho các bạn nghèo, các em mồ côi. Hai anh em chúng con cũng là những người nghèo, những người di dân không có gì cả, có tấm lòng xin gửi đến cha và tặng cha cùng cộng đoàn bài thơ đầu năm. Năm con mèo là nghèo, đã qua rồi cha ơi, năm nay năm con rồng, rồng bay và phượng múa. Con kính chúc cha Long thật là nhiều sức khỏe để hiến thân phục vụ, giúp đỡ các bạn nghèo, thăm viếng người đau ốm. Những người chưa biết Chúa chỉ cần nghe cha giảng liền suy nghĩ rất nhiều, quay trở về với Chúa. Con mong sao năm mới mọi nhà đều khỏe mạnh, an bình trong tay Chúa, công việc làm phát đạt, đoàn kết và yêu thương. Như lời Chúa truyền dạy, hãy luôn là muối mặn, là ánh sáng cho đời. Cha luôn là gương sáng cho chúng con noi theo. Con xin được dừng bút, chúc cha và cộng đoàn luôn bình an khỏe mạnh. Thơ con làm không hay, cha đừng cười con nhé. Vậy mà vẫn cười. Chúng ta không có cười chê mà cười vui vì một lá thơ của một em rất là dễ thương gửi tặng đến chúng ta, đã cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa như thế nào. Và đây là một lá thư, bài thơ thứ hai đầu năm mình đọc thơ cho nó vui, vì mình đọc thơ cũng là cách loan báo tin mừng, chứ không phải chỉ một nói một cách khô khan quá, nói một cách siêu quá, nói một cách trên trời trên mây quá, lơ lửng lửng, người ta chả hiểu gì, người ta ngủ gật hết. Làm sao mà đem tin mừng đến vào trong cuộc sống đời thường của người ta rất thường, rất thật và rất dễ thương. Mời anh chị em nghe. Chào cha và cộng đoàn, kính gửi đến cha và cộng đoàn tâm sự từ đáy lòng của con. Nhờ cha và cộng đoàn đưa những dòng thơ đến với mẹ, nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa đón nhận ý nguyện cho con nhận ra ơn mưa móc Chúa thương con người, tội lỗi của chúng con. Bài thơ tựa đề là Chúa Xuân ơi. Chúa ơi, ngoài đường hoa nở rộ để báo rằng đã đến độ xuân sang, nhưng lòng con còn lắm ngổn ngang, bao nhiêu là nợ còn mang bên mình. Chúa ơi, xin Chúa xót tình, ban cho con được một mùa xuân tươi. Kính thưa cha, con là Lucia Võ Thị Bích Thủy. Con vẫn đi lễ lòng thương xót Chúa hàng tuần. Nhờ tình yêu thương của Chúa, của mẹ, có lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn mà con đã trở nên sốt sáng hơn, yêu mến Chúa nhiều hơn. Con đã làm nhân chứng cho tình yêu và sự mầu nhiệm của Chúa cho mọi người. Con cảm thấy hạnh phúc và yêu mến Chúa biết bao. Hằng ngày con đọc kinh cầu nguyện cho gia đình của con, công ăn việc làm vợ chồng con, việc học hành của con gái con. Mọi thứ bây giờ đến với con thì quá ư là tuyệt vời. Con gái con là học sinh giỏi lớp 12 đó. Công việc buôn bán của con được suôn sẻ may mắn hơn và nhiều ơn lành khác, tất cả là hồng ân Chúa ban. Con gái của con có một con heo đất, nhờ con dâng lên Chúa. Đây là phần tiền mà con gái con tích trữ từ tiền tiêu vặt hàng ngày, là một món quà nhỏ dâng lên. Mong số tiền nhỏ bé này cũng góp phần nào vào công ích mà cha đang đi làm để giúp đỡ những người nghèo khổ khó khăn. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chúng con. Kính chúc cha và cộng đoàn năm mới bình an. Và cuối cùng là một lá thư của người giáo xứ Madagui. Thưa cha, con là Maria Phạm Thị Linh thuộc giáo xứ Madagui, giáo phận Đà Lạt, là một con chiên bé nhỏ của Chúa. Đây là lần đầu tiên con viết thư cho Chúa, nếu không hay Chúa đừng cười con nhé. Nhờ lời bầu cử của mẹ, Chúa ban cho con thật nhiều hồng ân. Với con, niềm vui lớn nhất là con có ba, có mẹ và có một em trai rất dễ thương. Con luôn được sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, được cảm nhận không khí ấm cúng của gia đình. Con biết đến cha Long và cộng đoàn lòng thương xót Chúa là nhờ cuốn tập san Nhờ mẹ đến với Chúa. Từ một người bạn của con đưa cho mượn về đọc. Càng đọc cuốn tập san Nhờ mẹ đến với Chúa, con càng thấy hay và chăm chú đọc suốt. Qua tập san đó, con thấy rất nhiều chứng nhân lòng thương xót Chúa. Vì vậy hôm nay, con quyết định viết thư cho Chúa để làm chứng cho Chúa. Con muốn mình là một bông hoa nhỏ bé trong vườn hoa rộng lớn để góp phần làm chứng cho tình yêu của Chúa. Cha ơi, cách đây 3 năm, ba của con không chịu đi lễ và suốt ngày rượu chè. Mẹ con rất buồn và nhiều lần khuyên nhủ nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Họ hàng hai bên nội ngoại khích lệ nhiều lắm nhưng ba con không chịu nghe. Chẳng biết phải làm sao, con và mẹ cùng với ông bà nội ngoại luôn cầu xin Chúa phù hộ. Chúng con luôn tin tưởng phó thác vào tình yêu Chúa, tranh thủ những giờ kinh, những thánh lễ ngày Chúa Nhật. Mọi người luôn cầu nguyện xin cho ba con đi lễ lại và chu trí làm ăn. Chúa đã không bỏ rơi chúng con. Chúa đã phù hộ cho điều cầu xin ấy trở thành sự thật. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con rất vui và hạnh phúc vì giờ đây cứ mỗi ngày Chúa Nhật, từ 4 giờ sáng, ba con đã dậy sửa soạn để đi lễ và ngày càng chu trí làm ăn. Bây giờ gia đình rất hạnh phúc. Cảm ơn Chúa nhiều vì Chúa nhận lời cầu xin của chúng con. Xin Chúa luôn ban phúc lành cho mọi người trong gia đình chúng con. Con xin Chúa ban cho em của con chăm chỉ học tập, ngoan ngoãn để sau này hai chị em con đều có việc làm ổn định để phụng dưỡng cha mẹ. Chắc khi đọc đến đây, Chúa sẽ cười con vì lo xa quá, nhưng không xa đâu Chúa ơi. 16 tuổi là 16 năm ba mẹ khổ cực, vất vả sinh thành nuôi dưỡng, mà gia đình con thì lận đận lắm, ba mẹ không có việc làm ổn định, nên nhiều lúc hai chị em con không được đầy đủ như bạn bè xung quanh. Nhưng chúng con rất hạnh phúc vì gia đình nghèo mà vui, biết yêu thương nhau. Con xin Chúa luôn đổ hồng ân xuống trên những người xung quanh con, cho những người ngoại đạo để biết đến với Chúa, tin vào Chúa để được hạnh phúc như con. Con luôn tin những điều tốt đẹp Chúa ban xuống cho gia đình con yêu Chúa lắm. Maria Phạm Thị Linh, giáo xứ Madagui, Lâm Đồng, Bảo Lộc. Thưa anh chị em, với những lá thư ấy, với những tâm tình ấy là những lời loan báo tin mừng. Xin cho cuộc đời của mỗi người chúng ta, xin cho mỗi anh chị em sau khi tham dự thánh lễ này về rồi, mỗi thứ bảy đầu tháng chúng ta đến đây tham dự thánh lễ, nhờ mẹ đến với Chúa, kính lòng thương xót Chúa, ta được đổi mới trong suy nghĩ, đổi mới trong lời nói, đổi mới trong hành động, để chúng ta trở thành những người đi loan báo tin mừng trong chính gia đình của mình, hàng xóm của mình, sứ đạo của mình. Và khi ta làm điều đó, xã hội sẽ được đổi mới, người dân chung quanh sẽ nhìn thấy giá trị thực của người Công giáo, nhìn thấy đạo Công giáo là đạo thật, đạo yêu thương, đạo đem lại bình an, hạnh phúc cho con người ngay đời này và đời sau. Mình xem đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin.